Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Các địa phương chủ động các phương án sẵn sàng phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh Bắc Giang có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ người chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi. Tiếp tục có hiện tượng giả danh cán bộ lừa mời họp bán tài liệu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngay sau cuộc họp này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế và các ngành liên quan cần lên lịch trình sơ đồ hoạt động tiếp xúc chi tiết của 3 trường hợp có tiếp xúc liên quan đến bệnh nhân thứ 17 nhiễm virus COVID-19 để lên các phương án cụ thể triển khai tốt công tác phòng chống dịch. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của virus corona tỉnh, chủ trì cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 được tổ chức vào chiều ngày 7 tháng 3. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế cho biết, hiện trên địa bàn huyện đã có 3 trường hợp có tiếp xúc liên quan đến bệnh nhân thứ 17 nhiễm virus COVID-19 tại Hà Nội. Là ông Lê Minh Hạnh, sinh năm 1988, bản Đền Hồng, xã Hồng Kỳ, là lái xe của bệnh nhân nhưng chưa trở về địa phương. Ông Dương Đình Phong, quản lý khách sạn tại phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, đã trở về địa phương ngày 5 tháng 3. Ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1969, thôn Đồng Lều, xã Bú Hạ, đã trở về địa phương ngày 6 tháng 3, có tiếp xúc ăn cơm với gia đình. Và bà Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1969, thôn Hoàng Long, xã Tân Hiệp, nhân viên quét dọn tại Bệnh viện Hồng Ngọc, trở về địa phương ngày 5 tháng 3. Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Yên Thế đã chỉ đạo cho cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp trên cùng người nhà, tổ chức tiêu độc khử trùng khu vực 3 gia đình và trường trung học phổ thông Bố Hạ, đồng thời chỉ đạo công an huyện có biện pháp quản lý, nắm tình hình đối với những trường hợp tiếp xúc gần, lập sơ đồ di chuyển đối với 3 trường hợp này để khoanh vùng, nắm danh sách người tiếp xúc gần. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu ngay sau cuộc họp này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế và các ngành liên quan cần lên lịch trình sơ đồ hoạt động tiếp xúc chi tiết của 3 trường hợp có tiếp xúc liên quan đến bệnh nhân thứ 17 nhiễm virus COVID-19.
3 cái trường hợp này là phải lên lịch trình sơ đồ hoạt động tiếp xúc thật là chi tiết, đặc biệt là điều tra thật kỹ cái trường hợp Lê Minh Hạnh. Khi có cái lịch trình, cái sơ đồ chi tiết đi rồi thì các đồng chí có 2 cái việc phải làm tiếp. Một là trao đổi với CDC Hà Nội, với Bộ Y tế, các cơ quan chức năng của Bộ Y tế đang liên quan đến cái vụ này. Đấy, để đối khớp cái tình hình, một là cung cấp cho người ta, nhưng hai cũng đối khớp tình hình. Riêng những đối với những trường hợp mà đã đưa vào cách ly tại tỉnh thì chỉ có CDC của tỉnh được phép vào khai thác thông tin, còn không cho phép bất kỳ ai được khai thác thông tin.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bắc Giang lập đội thường trực 24/24, sẵn sàng làm xét nghiệm, giám sát theo dõi đối với các trường hợp phải cách ly, cần phải làm ngay việc tiêu độc khử trùng tại các địa điểm gia đình, khu vực công cộng, đồng thời thông tin ngay cho các địa phương trong và ngoài tỉnh có người tiếp xúc với các đối tượng để có phương án xử lý kịp thời. Đối với trường hợp cô giáo dạy tại trường trung học phổ thông Bố Hạ, ngành giáo dục huyện Yên Thế phải ổn định tâm lý cho học sinh nghỉ ít nhất 1 tuần, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để người dân địa phương hiểu đúng tình hình, tránh hoang mang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cơ quan truyền thông phản ánh đúng thông tin, giao Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế là người phát ngôn đối với cơ quan báo chí truyền thông, rà soát ngay những người Bắc Giang đi từ nước ngoài về phải lập tức khai báo y tế. Nếu phát hiện trường hợp nào đi qua các nước có dịch phải lập danh sách riêng để áp dụng xét nghiệm cách ly kịp thời. Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất, huyện Hiệp Hòa đã quan tâm khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư mô hình nhà lưới, nhà màng và sản xuất các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Tính đến hết năm 2019, toàn huyện Hiệp Hòa đã xây dựng 28 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 22 mô hình nhà màng, 2 mô hình chăn nuôi gia cầm, 1 mô hình nuôi trồng thủy sản, 1 mô hình giết mổ, 2 mô hình trồng nấm, thu hút 1 doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô 4 hectare tại thôn Tứ, xã Lương Phong. Hiện các mô hình đang hoạt động tốt, ổn định thị trường tiêu thụ và giá trị sản xuất tăng cao. Từ kết quả này, năm nay huyện Hiệp Hòa đang tiếp tục khuyến khích các tổ chức cá nhân thu hút doanh nghiệp và đầu tư xây dựng thêm nhiều mô hình nhà lưới, nhà màng để sản xuất các sản phẩm nông sản đặc trưng.
Thời gian gần đây, giá trị sản phẩm nông nghiệp tại xã Khám Lạng, huyện Lục Nam đã tăng lên gấp nhiều lần so với trước đây. Kết quả nổi bật đó có được từ khi xã đưa các giống cây trồng mới vào canh tác, trong đó có cây măng tây xanh. Việc trồng măng tây xanh theo hướng chuyên canh đã và đang giúp bà con nông dân địa phương tiếp cận phương thức sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thi Nga và Đức Bích.
Gần 8 xào ruộng trước đây, mỗi năm gia đình ông Đào Đình Luyện ở thôn Hoàn Nội, xã Khám Lạng chỉ canh tác 2 vụ lúa, thu nhập bấp bênh. Nhưng từ khi chuyển sang trồng cây măng tây xanh thì mọi chuyện đã khác. Ông Luyện nói:
cái cây măng tây này thì bây giờ mình bán đa số là cái tầm là giao là tầm 60.000 một cân. Thì một sào nếu mà cái lúc nó rộ thì nó cũng được 4-5 cân một ngày là một sào. Thì tôi cứ tính 20 cân thì là coi như là cũng được hơn 1 triệu một ngày.
Cây măng tây xanh được xã Khám Lạng bắt đầu đưa vào trồng cách đây 3 năm theo chủ trương đổi mới giống cây trồng, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của xã. Ban đầu chỉ có vài 3 hộ dân tham gia. Sau nhờ hiệu quả kinh tế thấy rõ, mô hình này đã thu hút đông đảo người dân theo trồng. Chỉ tính riêng ở thôn Hoàn Nội và thôn Lưu đã có 16 hộ trồng với diện tích hơn 2 hectare. Chị Nguyễn Thị Thân Thủy, cán bộ khuyến nông xã Khám Lạng, huyện Lục Nam cho biết:
chúng tôi cũng đã tổ chức một mặt là cho bà con đi thực tế, mặt thứ hai là chúng tôi cũng giám sát hàng ngày, gần như là hàng ngày. Vì từ cái khâu sản xuất giống cho đến khâu thu hoạch là chúng tôi cũng vẫn kiểm tra giám sát hàng ngày.
Với thế mạnh đất đai màu mỡ, nông dân có kinh nghiệm canh tác cây rau màu, xã Khám Lạng đang khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng măng tây xanh theo hướng chuyên canh hàng hóa. Đáng chú ý, thị trường đầu ra cho sản phẩm đã được quan tâm giải quyết. Ông Nguyễn Xuân Kha, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khám Lạng, huyện Lục Nam khẳng định:
vừa qua thì Khám Lạng cũng cùng có cái tổ chức của em đang đầu tư cái dự án phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã, thì bước đầu thì cũng đã hỗ trợ các cái gia đình phát triển bằng những cái nguồn vốn, ví dụ như hỗ trợ phân, hỗ trợ nguồn giống và tạm thời là giúp đỡ cái phần đầu ra. Thì đầu ra hiện nay các bà con cũng đang tạm thời là yên tâm.
Dự kiến đến hết năm nay, diện tích trồng cây măng tây xanh của xã Khám Lạng sẽ tăng lên gần 5 hectare. Kế hoạch thành lập hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ măng tây xanh đang được chính quyền địa phương xúc tiến với mục đích là phát triển cây trồng này thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết quả thu ngân sách của thành phố Bắc Giang tăng mạnh, năm sau cao hơn năm trước. Địa phương này dự kiến có khả năng số thu ngân sách trên địa bàn sẽ đạt khoảng 10.000 tỷ đồng trong cả nhiệm kỳ. Kết quả này đã phản ánh sự quyết liệt của thành phố Bắc Giang trong công tác lãnh chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn. Kết quả thu ngân sách từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2019 đạt gần 7.300 tỷ đồng và có tốc độ tăng bình quân 19% một năm. Trong năm nay, địa phương này sẽ tiếp tục tập trung nhiều biện pháp để tăng nguồn thu. Nếu kết quả đạt được 10.000 tỷ trong cả nhiệm kỳ như nhận định, thì kết quả thu ngân sách của nhiệm kỳ này sẽ tăng gần 3 lần so với nhiệm kỳ 5 năm trước đó. Trong tổng số nguồn thu ngân sách của thành phố Bắc Giang thời gian qua, nguồn thu từ nguồn sử dụng đất chiếm chủ yếu. Tuy nhiên, nguồn thu ngoài quốc doanh trên địa bàn cũng có kết quả tích cực.
Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa cho biết giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng bình quân của huyện giai đoạn 2016-2020 ước đạt trên 6.800 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 23%, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Có được kết quả này là do huyện Hiệp Hòa đã tập trung quy hoạch các khu cụm công nghiệp, trong đó khu công nghiệp Hòa Phú đang đẩy nhanh xây dựng hạ tầng. Hiện đã có 7 nhà đầu tư thứ cấp xây dựng nhà xưởng, 5 khu công nghiệp đã có nhà đầu tư khảo sát, đang lập quy hoạch chi tiết và hoàn thiện thủ tục đầu tư. Cụm công nghiệp tăng từ 3 lên 8 cụm, thu hút đầu tư tăng cả về số lượng doanh nghiệp và tổng vốn đầu tư. Trong 5 năm đã thu hút 93 doanh nghiệp với tổng số vốn đầu tư gần 4.200 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn được quan tâm chỉ đạo. Nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất mở rộng quy mô, tăng sản lượng và đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, huyện Lục Nam đã tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ. Với phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ, phong trào xây dựng giao thông nông thôn đã được triển khai rộng khắp trên toàn huyện. Nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn nhưng vẫn đưa mục tiêu này thành phong trào thi đua, chú trọng huy động sức dân để xã hội hóa phát triển đường giao thông nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận trong phóng sự sau đây.
Dù chỉ dài hơn 1 km, nhưng trước đây tuyến đường từ thôn Nghè 2 đi trung tâm xã Tiên Nha luôn trong cảnh lầy lội và bụi bặm. Mọi chuyện chỉ thực sự đổi thay khi xã đẩy mạnh chủ trương phát triển giao thông nông thôn. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, bà con nhân dân trong thôn đã đóng góp ngày công kinh phí để làm đường. Ông Nguyễn Văn Chiến, thôn Nghè 2, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, nói:
trong cái thôn Nghè 2, Đến bây giờ thì nói chung là dân là phấn khởi, đường xá đi lại dễ dàng, không có chỗ nào mắc mớ cả. Thế mà ngược lại như vậy nhân dân thì đi lại thuận tiện thì nhân dân phấn khởi thôi.
Còn đây là lời của ông Trần Duy Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Nha, huyện Lục Nam.
Ngoài những nguồn lực theo nghị quyết 0607 và kết luận số 43 của Ủy ban tỉnh hỗ trợ, thì còn huy động người dân đóng góp và con em thành đạt trên địa bàn. Người thì 5 triệu, người thì 3 triệu ủng hộ những con đường này.
Ngoài đẩy mạnh cứng hóa các tuyến đường liên thôn liên xã, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Lục Nam còn quan tâm phát triển mạnh các tuyến giao thông nội đồng. Tại xã miền núi Huyền Sơn đã có những con đường bê tông nội đồng rộng tới 4 mét. Ông Vũ Hồng Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Huyền Sơn cho biết.
Thế bây giờ xe là đến tận bờ ruộng, hiện nay giờ là người ta mua, tức là người không phải qua lái nữa, tức là người ta mua trực tiếp ra ngoài bờ ruộng. Thế hiện nay giờ như cái cây khoai sọ bây giờ nó bán người bà con nhân dân giờ bán khoảng 17-20.000 kg, thế một sào cũng khoảng sấp xỉ 10 triệu. Thế trong một số năm nay là cái cây màu Huyền Sơn nó phát triển tương đối mạnh.
Với phương châm nhân dân là chủ thể, đoàn thể chính quyền quyết tâm, từ một thôn, một xã làm điểm thành công đã lan tỏa ra các thôn xã khác. Chỉ tính riêng năm 2019, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh theo nghị quyết 06 và 07, toàn huyện Lục Nam đã triển khai thi công hơn 273 km đường giao thông nông thôn. Hiện tỷ lệ cứng hóa đường trục thôn, liên xã và giao thông nội đồng của huyện đạt trên 98%. Về điều này, ông Nguyễn Văn Chức, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Lục Nam cho biết thêm.
Năm 2020 thì dự kiến là Hội đồng nhân huyện đã ban hành nghị quyết số 27 ngày 20 tháng 2 năm 2019 về hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội. Năm 2020 thì trong đó là xác định là hỗ trợ bằng xi măng để làm các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện với khoảng 30 km và với kinh phí là khoảng 7 tỷ đồng.
Những tuyến đường bê tông kiên cố trải dài xuyên suốt khắp các thôn bản, men theo các sườn đồi hay ra tận nương khoai, đồng lúa, giờ đây không còn xa lạ ở nhiều thôn làng trong huyện Lục Nam. Mạng lưới giao thông được đồng bộ hóa đang tạo đà cho các địa phương vươn lên mạnh mẽ.
Trước tình trạng khan hiếm máu phục vụ cấp cứu điều trị người bệnh, sáng 7 tháng 3, Công đoàn viên chức tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2020. Ngày hội hiến máu tình nguyện với thông điệp sẻ chia giọt hồng không ngại COVID-19 đã thu hút hơn 300 đoàn viên công đoàn đến từ 59 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh tham gia hiến máu. Toàn bộ số lượng máu được hiến sẽ được chuyển về Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để bổ sung vào ngân hàng máu đang bị thiếu hụt do tình trạng dịch bệnh. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, hiến máu cứu người như cứu hỏa đã góp phần tiếp sự sống cho cộng đồng, chung tay phòng chống hiệu quả, từng bước đẩy lùi dịch bệnh. Cũng tại Ngày hội hiến máu tình nguyện, Công đoàn viên chức tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng.
Theo báo Bắc Giang điện tử, sau một thời gian tạm lắng, gần đây theo phản ánh của nhiều cơ quan trên địa bàn thành phố Bắc Giang, hiện tượng giả danh cán bộ một số sở ngành để mời họp bán tài liệu đã xuất hiện trở lại. Tình trạng này được các cơ quan doanh nghiệp cá nhân phản ánh là một số đối tượng tự nhận là cán bộ thuế, sở kế hoạch và đầu tư, sở xây dựng để mời họp mua tài liệu. Các đối tượng tinh vi liều lĩnh đến mức hẹn gặp tại trụ sở các cơ quan để tăng độ tin cậy, lừa đảo tiền mua tài liệu, hỗ trợ họp chót lọt. Chị Nguyễn Thị Hạnh, Chánh văn phòng Sở Xây dựng cho biết, từ đầu năm đến nay, nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh thông tin đến sở về hiện tượng một số cá nhân gặp trực tiếp hoặc sử dụng điện thoại gọi đến các cơ quan đơn vị giới thiệu là cán bộ của Sở Xây dựng Bắc Giang, sau đó tiếp thị yêu cầu các cơ quan đơn vị dự hội nghị phổ biến văn bản tại Sở Xây dựng, mua tài liệu văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng phải trả tiền, đồng thời hướng dẫn cơ quan đơn vị thanh toán tiền hỗ trợ tại Sở Xây dựng. Hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín hình ảnh của Sở Xây dựng. Do vậy, Sở Xây dựng có ý kiến sở không cử bất cứ cán bộ nào liên hệ với các cơ quan đơn vị để mời tập huấn hướng dẫn hoặc tiếp thị mua sách tài liệu. Hàng năm, sở đều tổ chức phổ biến tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh tối thiểu 2 lần, có giấy mời đến từng tổ chức cá nhân tham dự. Đại biểu tham dự được phát tài liệu đầy đủ miễn phí, mọi chi phí phát sinh của đại biểu được thanh toán theo quy định hiện hành. Sở Xây dựng không thu khoản chi phí nào. Trước tình trạng trên, đề nghị các cơ quan doanh nghiệp cá nhân khi có đối tượng liên hệ mời hoặc mua tài liệu nên nhanh chóng báo với cơ quan công an để xử lý phòng ngừa hành vi lừa đảo.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời lạnh với đêm và sáng, nhiệt độ 20-27 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời lạnh với đêm và sáng, nhiệt độ 20-28 độ. thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoàng Dương, kỹ thuật viên Mai Thanh, cùng sự thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Dương và Ánh Nguyệt. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.